Giảng sư Rahula.
Đức Phật nấn ná ở Kapilavastu, do có nhiều duyên sự phải giải quyết, nên hết mùa xuân mới cùng đại chúng trở về kỳ viên trong tiết trời đã bắt đầu nắng nóng. Tránh con đường xa lộ thương mại, Đức Phật và đại chúng đi theo những lối mòn trong các thôn làng, các sườn đồi và sơn lộ có nhiều cây xanh bóng mát. Trên lộ trình này, Đức Phật và đại chúng có nhiều chỗ phải dừng chân để nghỉ ngơi hoặc tá túc qua đêm, và vào những lúc như vậy, thỉnh thoảng Đức Phật cảm hứng thốt lên một vài câu nói nào đó, nhưng không giải thích, làm cho đại chúng rất thú vị, mà đồng thời cũng phải mệt vì đăm chiêu suy nghĩ. Ví như có lần Đức Phật nói, chà, nhờ vô thường nên lá vàng lá lại xanh, nhờ vô thường nên hoa tàn rồi hoa lại nở, nhờ vô thường nên hết tiết đông lạnh giá lại sang tiết xuân ấm áp dễ chịu. Đức Phật bỏ lửng câu nói rồi bước đi. Chư tỳ khưu phàm tăng ở phía sau không ngớt bàn tán với nhau. Nè, sao trước đây Đức Đạo Sư và chư vị trưởng lão thuyết giảng vô thường là khổ? Thì ai mà biết? Thì cái định luật nó vậy đó. Thì lá vàng, lá xanh, nó đâu có tri giác mà than khổ. Rồi họ lại tranh luận với nhau, nhưng mà không đi đến đâu cả. Lần khác, Đức Phật lại nói trống không. Chà, cái dòng suối này chẳng có tác ý, chẳng có tư tác gì, mà nó chảy róc rách, nghe rất vui tai. Nó lại còn biết lách bên này, len bên kia qua mấy kẻ đá, qua mấy mô đất, dường như có thức tánh đó nhỉ. Khi Đức Phật đi xa rồi, một số vị tỳ khưu còn ngồi lại bên suối, suy gẫm câu nói vừa rồi của Đức Phật. Chịu, họ không giải thích được. Hôm nọ, dừng chân nơi một khu rừng im mát, thiên hô vạn hát là chim là tiếng chim, như là một khúc hòa tấu du dương tuyệt vời của bà mẹ thiên nhiên. Đức Phật lắng nghe một hồi rồi nói, chà, con chim này tư tác hót kiểu này, con chim kia tư tác hót kiểu kia, trăm ngàn cách, trăm ngàn loại, nhưng không biết chúng có tranh âm, tranh giọng với nhau chăng? Tự nhiên như thế chăng? Hòa hợp như thế chăng? Thường thì sau câu nói của Đức Phật, chư vị trưởng lão thánh lậu tận mỉm cười, còn chư phàm tăng thì nhăn mày. Có một số vị vây quanh tôn giả Moggallana hoặc Ananda để mong nghe vài lời kiến giải thông tuệ, nhưng các ngài thường nói, chỉ có Đức Đạo Sư mới biết rõ lúc nào là đúng thời đúng duyên nhất để lý giải những điều ấy. Một số vị lại đến vây quanh tỳ khưu Rahula vì họ nghe nói con trai của Đức Phật đã thành tựu cứu cánh phạm hạnh để mong một sự chỉ giáo. Tôn giả Moggallana hướng tâm một lát là đã biết sự thật. Tỳ khưu Rahula thọ hành đã sắp mãn, Đức Phật cốt ý bộ hành về kỳ viên để Rahula nhập diệt trước sự chứng kiến của đại chúng tăng ni cùng hai hàng cư sĩ áo trắng. Những câu nói cảm hứng của Đức Phật, nhất là câu đầu tiên, chỉ có bậc thánh lậu tận mới giải thích được. Trong số chư vị phàm tăng ở đây, có người khởi nghi tâm là Rahula chưa đắc quả A-la-hán, và đây là dịp Đức Đạo Sư muốn tuyên dương trí tuệ như thực, vô lậu của Rahula để phá nghi cho chư vị phàm tăng kia. Khi thấy rõ, biết rõ sự thật như vậy, nên tôn giả Moggallana nói với Rahula, hãy trả lời cho họ nghe đi, Rahula, chính Đức Tôn Sư muốn để dành vinh hạnh ấy cho ông đó. Được sự chuẩn nhận chấp thuận của vị thầy Asalê khả kính của mình, tỳ khưu Rahula mới dám trả lời, và đoạn đối thoại giữa họ như sau. Tỳ khưu Rahula nói, về câu nói cảm hứng thứ nhất của Đức Đạo Sư, về lá xanh lá vàng, hoa tàn hoa nở, là Ngài muốn nói đến cái lý vô thường tự nhiên của trời đất. Nhờ có lý vô thường tự nhiên ấy mà vũ trụ này có thành, có trụ, có hoại, có không, và nhờ có hoại có không nên mới có thành, có trụ. Vậy nếu không có định luật vô thường tự nhiên này thì một hạt bụi cũng không có mặt, cũng không được thiết lập, và ngọn Shinaru hùng vĩ kia cũng không có cơ sở để tồn tại. Cho nên sự vô thường ấy, sự chuyển đổi, thay đổi dịch hóa ấy, nó làm nên vạn hữu, tạo tác nên vạn hữu, chứ không đưa đến dukkha, khổ, thưa chư tôn giả. Thế sao Đức Thế Tôn giảng về tam pháp ấn vô thường, vô ngã, dukkha, khổ là định luật của tất thảy pháp? Đúng vậy, nhưng chư tôn giả phải để ý là có hai cái sankhara, hai cái hành, hai cái hữu vi, hai cái tạo tác khác nhau. Cái sankhara, cái hành, cái hữu vi, cái tạo tác của thiên nhiên trời đất là cái tất yếu, cái không thay đổi được. Nhờ nó mới có thế gian, thế giới, tinh hà, nhật nguyệt, núi sông, vạn hữu. Cái vô thường vô ngã ấy không đưa đến dukkha, khổ, thưa chư tôn giả. Chính cái lằng xằng tạo tác, cái sankhara, cái hành, cái hữu vi của tâm niệm, của các trạng thái tâm lý, cụ thể là của thương ghét, buồn vui, ham muốn, giận dữ, đố kỵ, tị hiềm, hàng chục cái thay đổi chuyển dịch vô thường ở trong tâm niệm mới đưa đến dukkha, khổ này. Hãy hiện quán, hãy minh sát cái sankhara, tức là của hành trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là chư tôn giả sẽ thấy biết như thật như vậy. Tỳ khưu Rahula giảng thế xong, không biết bao nhiêu là lời suýt xoa bàn tán, khen ngợi tán dương. Chà, một vị thốt lên, thật là tuyệt vời. Cảm ơn trưởng lão. Thật không có gì rõ ràng hơn thế nữa. Minh nhiên như thị. Chỉ có bậc thánh lậu tận mới tường minh được như thế. Rồi họ hỏi tiếp qua câu hỏi thứ hai. Thế còn cái dòng suối? Không tư tác, nó róc rách. Không tác ý, nó len lỏi. Dường như nó có thức tánh. Tỳ khưu Rahula mỉm cười. Xem nào này chư tôn giả, đất có chỗ cao chỗ thấp, nước ở chỗ cao chảy xuống chỗ thấp là cái tự nhiên. Khi chảy xuống, tuôn xuống, do nó va đập vào đá nên có tiếng róc rách, đó là cái tự nhiên. Cái dòng đang chảy bị một mô đất, một rễ cây, một lèn đá chặn ngang thì nó phải tìm cách len lỏi sang lối khác, đó là cái tự nhiên. Chẳng có tác ý, tư tác, thức tánh gì ở đó cả. Không những là những hiện tượng ấy mà cho chí chuyện dịch hóa mưa nắng, ngày đêm nóng lạnh, chuyển đổi bốn mùa, rồi ảnh hưởng của mặt trời mặt trăng tinh tú đến sông biển ao hồ, muôn sinh thảo mộc đều bị chi phối bởi những định luật tự nhiên của trời đất cả thảy. Những định luật ấy không có dukkha, chỉ có định luật nhân quả nghiệp báo mới đưa đến dukkha, thưa tôn giả. Giáo pháp của Đức Tôn Sư xây dựng, kiến lập ở chính chỗ này, ngay tại chỗ này, thấy rõ dukkha và chấm dứt dukkha ấy. Chư vị tỳ khưu xung quanh, có vị bủng rủng bàng hoàng, có vị bần thần suy nghĩ, có vị hỷ lạc phát sinh do thấy được giáo pháp bất tử. Vô cùng tri ân trưởng lão, chúng tôi đã được vén mở con mắt pháp rồi đó. Im lặng một lát, tỳ khưu Rahula nói tiếp. Còn tiếng chim các loại, các giống, thân hình, màu sắc, giọng hót khác nhau là do nghiệp khác nhau. Nếu trăm ngàn thảo mộc khác nhau từ cây đến lá, từ hoa đến trái là do hạt giống khác nhau, thì tiếng chim có sự khác nhau là do nghiệp khác nhau. Vậy tiếng chim có tư tác không? Có đó. Nhưng tư tác rất nhỏ nhiệm, đôi khi chỉ ở một vài giống chim có thức tánh cao, còn đa phần là do bản năng chi phối, và bản năng chính là quả dị thục do nghiệp tạo từ trước. có loài chim cu ghét nhau tiếng gáy, nên chúng thường tìm cách đấu nhau, hót tranh tiếng nhau để tranh giành lãnh thổ, làm oai cô mái đó. Ừ, có như vậy. Không chỉ làm oai với cô mái mà còn gọi bạn báo động nguy hiểm, báo động an toàn, báo động có thức ăn thì sao? Có thể do tư tác hiện tiền mà cũng có thể do bản năng. Thật khó biết chính xác điều ấy khi mình không phải là chim và nhất là mình không phải là đức chánh đẳng giác. Mọi người cười vui hoan hỷ, có vị cắt cớ hỏi: những cái thấy biết vừa rồi của trưởng lão do đâu mà có? Trong lúc trưởng lão tuổi còn thanh niên, thọ đại giới vừa được một năm hả? Tỳ khưu Rahula mỉm cười: thưa, một phần do học hỏi, một phần do chiêm nghiệm, một phần dường như có sẵn từ quá khứ, như tự dưng mà biết thế thôi. Mọi người dường như ai cũng thỏa mãn hoan hỷ toát ra ngoài mặt. Tôn giả Moggallana bước lại tán thán: Đức Thế Tôn đã đi xa rồi, nếu không Ngài cũng phải khen ngợi tán dương những kiến giải thông tuệ và uyên bác của giảng sư Rahula đó. Tỳ khưu Rahula cúi đầu: đệ tử không dám. Chư phàm tăng hôm ấy mới thật sự tâm phục, khẩu phục, kính trọng, tôn trọng Rahula. Tỳ khưu Rahula, vô dư niết bàn. Đêm hôm kia, Đức Phật trú chân trong một khu rừng thì đột ngột, tỳ khưu Rahula bước vào, đảnh lễ Ngài rồi lặng lẽ quỳ xuống một bên. Đức Phật ân cần hỏi: có việc gì không, Rahula? Chắc Đức Thế Tôn biết rồi, đệ tử muốn xin phép để xả bỏ giả thân này. Đức Phật im lặng, đưa mắt nhìn Rahula một hồi lâu rồi nói: ừ, Như Lai biết, nhưng con nên duy trì thọ hành, về đến tịnh xá kỳ viên hẳn hay. Thưa dân, đệ tử biết là con phải trình báo với thầy của con là tôn giả Sariputta. Ngoài ra, tôn giả Moggallana, chư vị trưởng lão, trưởng bối như Ananda, Nanda, trưởng lão Ni Gotami, trưởng lão Ni Yasodhara cũng phải biết sự ra đi đột ngột của đệ tử. Không đột ngột đâu Rahula, nhiều người biết lắm, nhưng những việc đáng làm trên cuộc đời này con đã làm xong rồi, thì nhập diệt sớm hay muộn cũng không phải là vấn đề. Thưa dân, về đến kỳ viên mấy hôm, tỳ khưu Rahula lần lượt đi đảnh lễ tất thảy chư tôn trưởng lão, sang ni viện thăm trưởng lão Ni Gotami và Yasodhara để xin phép nhập diệt trước. Ai ai cũng bùi ngùi, sự bùi ngùi của những bậc thánh lậu tận, thường thì phàm tăng không thể hiểu được cảm xúc ấy nó ra làm sao. Với tôn giả Moggallana, Ngài nói: con muốn an nghỉ ở đâu vậy, Rahula? Thưa, đệ tử thích ở cung trời 33. Tôn giả gật đầu: được rồi, ta sẽ lên nói với thiên dương đế thích Sakka để ông ta nghênh tiếp cho đàng hoàng. Với trưởng lão Ni Gotami thì bà nói: sao sớm quá vậy, Rahula? Thưa, Đức Thế Tôn bảo khi mọi bổn phận đã làm xong rồi thì sớm hay muộn gì cũng vậy. Ừ, thôi thì thế cũng được. Người thấy rõ lẽ tử sinh, đã ly thoát khỏi sinh tử, thì trên cuộc đời này còn gì đáng phải luyến lưu quyến niệm để phát sinh phiền não nữa. Với trưởng lão Ni Yasodhara thì bà trầm ngâm một hồi rồi mới nói: từ khi ta là một cô thôn nữ 16 tuổi, cầm 8 đoá sen chia cho đạo sĩ Sumedha 3 đoá, rồi sau đó cả hai người cùng kết lời nguyện sinh tử dưới chân Đức Phật Dipankara. Tính đến nay đã trải qua 24 đức chánh đẳng giác. Hiện tại mọi ước nguyện thuở xưa giờ đã tự thành viên mãn. Ta đã thỏa nguyện và nay con cũng đã thỏa nguyện rồi, có phải như vậy không, Rahula? Thưa dân, Vậy thì con cứ đi trước, ta còn một số nhân duyên với hội chúng tỳ khưu ni, sẽ đi sau. Với trưởng lão Nanda thì nước chảy mây trôi, hoa nở hoa tàn, thấy đều bình thường. Nhưng riêng tôn giả Ananda thì ngài xúc động nghẹn ngào không nói được. Hồi lâu, ngài cảm thán thốt lên. Ôi trời đất ơi, một vị tân tỳ khưu mà nhiều người tôn kính gọi là trưởng lão này, tuổi đang còn thanh xuân, tóc đang còn đen nhánh mà lại sớm ra đi như vậy sao? Vô thường, vô ngã đều như thật thưa trưởng lão. Ừ, ta biết rồi mà. Tỳ khưu Rahula mỉm cười. Nếu cảm nhận được cuộc đời qua cảm xúc của con tim, sẽ đưa đến phiền não. Hãy minh sát chúng bằng tuệ giác, thưa trưởng lão. Ừ, ta biết rồi, khổ quá cứ nói mãi. Với tôn giả Sariputta, thì tỳ khưu Rahula đợi ngài bên vườn, trên lộ trình ngài đi bát về. Đã khá lâu, thầy trò ta không gặp nhau. Lúc này, trong dáng dấp và thần sắc của con, dường như có cái gì đó hơi mệt mỏi thì phải, Rahula. Tỳ khưu Rahula thưa, đúng vậy, quả đúng hiện giờ, đệ tử là như vậy, nhưng đệ tử thì chưa tìm thấy một nét nào là mệt mỏi ở nơi thầy cả. Thần xác này thì có mệt mỏi đó chứ con. Tỳ khưu Rahula kính cẩn thỉnh bác của tôn giả Sariputta, rồi cùng nhau bước đi. Khi vào đến tịnh thất, tỳ khưu Rahula quỳ sát đất đảnh lễ tôn giả Sariputta 3 lần rồi nói. Đệ tử còn trẻ thưa thầy, thế mà cái thân của đệ tử đã mệt mỏi, đã quá suy kiệt, tuổi thọ của đệ tử cũng đã sắp hết rồi, xin phép thầy cho con được nhập diệt. Tôn giả Sariputta im lặng một hồi. Con lại muốn ra đi trước ta hả? Thưa, đệ tử tự biết sự đổi khác biến hoại ở trong cái thân thể tứ đại này. Đệ tử đã xin phép Đức Thế Tôn cùng chư tôn trưởng lão rồi. Im lặng. Con muốn nhập diệt ở đâu? Thưa, vì có duyên với cõi trời nên con đã thưa với tôn giả Moggallana là con sẽ an nghỉ bất tử ở cõi trời 33. Lại im lặng. Đức Thế Tôn có dạy bảo điều gì không? Đức Đạo Sư nhìn đệ tử một hồi lâu rồi ngài nói, hãy duy trì thọ hành về đến kỳ viên, rồi đi đảnh lễ các bậc tôn trưởng. Các vị trưởng lão ni tôn đức, con cũng đã chào từ giả rồi chứ? Thưa dân, vậy thì con cứ tùy nghi. Tỳ khưu Rahula chợt quỳ xuống đảnh lễ ôm chân bụi của tôn giả rồi nói, từ ngày bước vô giáo hội, cho đến khi thấy được đạo bất tử, và cả sau này, đệ tử có lỗi lầm nào, dù vô tình hay cố ý, xin thầy hoan hỷ xá tội lỗi ấy cho đệ tử. Dĩ nhiên rồi, có lỗi hay không có lỗi, đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thì chúng đều như gió thoảng, như mây bay. Con biết thế mà. Thưa dân, còn gì nữa không con? Thưa, còn một việc nữa. Vậy thì hãy ngồi lên đây mà nói chuyện. Tôn giả đứng lên, sửa soạn chỗ. Con hãy qua đây, bên cạnh ta đây. Tỳ khưu Rahula từ chối. Không, đệ tử không dám ngồi. Đệ tử sẽ đọc cho thầy nghe một bài kệ thơ được cảm hứng tuôn trào sau giây phút chứng ngộ. Tôn giả cười. Hay lắm, thú vị lắm. Con hãy bắt đầu đi. Thế rồi, tỳ khưu Rahula khi đứng, khi bước tới bước lui và đọc lên bài kệ thơ tâm đắc của mình cho tôn giả Sariputta nghe.
Ôi, hỡi này là vô lượng vô biên thế giới, hỡi này là trời đất nhật nguyệt núi sông, hỡi này là thiên hà tinh đẩu mênh mông. Các ngươi có nghe chăng? Có nghe trong mảy mảy vi trần, có nghe trong từng giọt nước sông Hằng, thời gian và hư vô cuồn cuộn chảy. Cái gì cũng luôn luôn trở thành, và chẳng có gì là tồn tại. Thế mà có một ba la mật hiện thân, thế mà có một xuất thế như chân, chỉ như là một hạt bụi. Hạt bụi bé mọn diễm phúc ấy là Rahula, là sợi dây ràng buộc ái hà, được làm con trai của Đức Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, được là dòng dõi chân truyền của Đấng Thiên Nhân Sư, xuất thân từ huyết thống anh hùng của Thái Dương Thần Nữ. Người đã bước xuống từ đỉnh Himalaya Tuyết Phủ, là kẻ đã chiến thắng không ngai, đã bước qua Maya sương khói dặm dài, đã chiến thắng năm loại ma vương quỷ dữ, đã anh dũng dung gươm đại tuệ, chém lìa khổ đau và sự chết, là bậc đại A-la-hán vô sinh. Và bây giờ ngay sát na này, con trai của người cũng vậy, cũng đã thoát ly biết bao nhiêu cám dỗ của tuổi thanh xuân, với ý chí bất khuất kiên cường như chiếc chày vồ đại lực kim cương, đập tan si mê ảo vọng, với ý chí như nuốt sao ngưu sao đẩu, cất tiếng hống tuyên chuyến với vô minh, đi theo dấu chân bất tử của người, của thầy và của chư tôn trưởng lão. Rahula cũng xứng đáng được mọi người mến yêu, tán dương và tôn trọng. Đáng thương thay chúng sinh bị bích bùng trong màn lưới của tham ái, của si mê và khát vọng, như cá nằm trên thớt, như thỏ nằm trong rọ. Rahula đã quay lưng lại rồi, không còn nghe tiếng gọi của trần gian, của chập chùng căn nhà cái ta ngủ uẩn. Rahula đã cắt đứt mọi sợi dây trói buộc, chẳng còn cái mầm, cái chồi nào cho các sợi dây leo và tua uống. Gốc rễ tử sinh đã được bứng tận, bao nhiêu lửa nóng đã bị dùi tro. Giữa bầu trời muôn xuân mát mẻ, Rahula ca lên bài ca tự do, là bài ca tối thượng tự do. Sát na là vĩnh cửu, chỉ một lần thiên thu dừng lại, chỉ một lần và không bao giờ trở lại.
Không gian chợt yên lặng, như để cho hơi thở của sự sống giác ngộ và giải thoát rì rào tuôn chảy giữa hư vô. Bài kệ chứng ngộ của Rahula vừa chấm dứt, thì giọng nói của tôn giả Moggallana từ đâu đó vọng lại. Hay quá, bài kệ thơ hay quá, bài kệ thơ này cần phải được tuyên đọc trước đông đủ học chúng để được lợi lạc lâu dài về sau. Tôn giả Sariputta gật đầu. Đúng như vậy, bài kệ thơ này cần phải được tuyên dương rộng rãi. Không biết từ lúc nào, chư vị tôn giả Kaludaji, Nanda, Padilla, Anuruddha, Phagu, Ananda như cùng có mặt và đồng thốt lên. Đúng là một kiệt tác, đúng là một tuyên ngôn bất hủ. Bài kệ thơ này rồi sẽ còn được truyền tụng nhiều ngàn năm sau đó. Sau đó, tôn giả Moggallana bàn với huynh đệ trưởng lão là nên bố cáo rộng rãi ngày giờ niết bàn của Rahula, có đức tôn sư chứng minh, có đầy đủ đại chúng tăng ni cùng hai hàng cư sĩ áo trắng. Bài kệ thơ này của Rahula phải được tuyên đọc hôm ấy để cho đại chúng cảm xúc chánh pháp. Tỳ khưu Rahula bản chất khiêm tốn, chỉ muốn lặng lẽ ra đi, nhưng khi đã có quyết định của chư tôn trưởng lão rồi nên ngài không dám xen lời. Thế rồi, ngày đi đêm nghỉ, Đức Phật và đại chúng về đến chùa Kỳ Viên. Chư tăng ni khắp nơi hay tin kéo đến đảnh lễ và thăm hỏi sức khỏe của ngài. Hai hàng cư sĩ, các gia chủ cũng lũ lượt đến thăm, nghe pháp từ sáng đến chiều. Đại giảng đường Tịnh Xá Kỳ Viên hôm ấy, trong ngoài chật cứng, ngoài đại chúng tăng ni cư sĩ, còn có sự tham dự của hai vị đại thí chủ cấp cô độc, bà Visakha, cả phái đoàn của đức vua Pasenadi và hoàng hậu Malika nữa. Đức Phật thuyết một bài pháp không dài lắm, nói về sự tu tập các công hạnh ba la mật. Nó có khác nhau giữa ba loại căn cơ trí tuệ, đức tin và tinh tấn, và cũng trong thời gian dài đằng đẵng trong vô lượng kiếp luân hồi sinh tử tu tập ba la mật ấy, chính Ngài và tất cả đại chúng có mặt hôm nay đều có nhân, có duyên với nhau. Cho chí sự liên hệ giữa thầy trò, cha mẹ, vợ chồng, con cái cũng nằm trong sự duyên hệ ấy. Rồi Đức Thế Tôn kết luận, trong rất nhiều kiếp sống, Rahula đã từng là con trai của Như Lai, gieo duyên với Như Lai, thì nay kiếp sống cuối cùng, trong giáo hội của Như Lai, Rahula đã đặt được bàn chân lên mảnh đất bất tử. Ngày hôm nay, biết được thọ hành đã mãn, tỳ khưu Rahula, con trai của Như Lai, xin an nghỉ niết bàn vô dư tại cung trời Đao Lợi. Trước khi ra đi, Rahula xin phép Như Lai và các vị A Xà Lê, chư tôn trưởng lão để đọc một bài kệ thơ chứng ngộ. Thế là tỳ khưu Rahula bước ra, đảnh lễ Đức Phật và chư tôn trưởng lão rất mực cung kính. Sau đó, cậu nhìn quanh một vòng, tầm mắt hướng về đại chúng, dừng lại một khắc nơi trưởng lão Ni Gotami và Yasodhara, rồi cất giọng sang sảng trầm hùng, ca lên, hát lên bài kệ thơ chứng ngộ nêu trên.
Ôi, hỡi này là vô lượng vô biên thế giới, hỡi này là trời đất nhật nguyệt núi sông, hỡi này là thiên hà tinh đẩu mênh mông. Các ngươi có nghe chăng? Có nghe trong mảy mảy vi trần, có nghe trong từng giọt nước sông Hằng, thời gian và hư vô cuồn cuộn chảy, cái gì cũng luôn luôn trở thành, và chẳng có gì là tồn tại. Gốc rễ tử sinh đã được bứng tận, bao nhiêu lửa nóng đã bị dùi tro. Giữa bầu trời muôn xuân mát mẻ, Rahula ca lên bài ca tự do, là bài ca tối thượng tự do. Sát na là vĩnh cửu, chỉ một lần thiên thu dừng lại, chỉ một lần và không bao giờ trở lại.
Đại giảng đường im lặng như tờ, nhiều trái tim xúc cảm, nhiều gương mặt hỷ lạc ái ố thương trọng khác nhau. Bài kệ thơ chấm dứt cũng trong mênh mông yên lặng. Tỳ khưu Rahula quỳ xuống, đảnh lễ Đức Phật và chư vị trưởng lão một lượt nữa. Cậu nói, giờ đã đến thời, đệ tử xin được niết bàn. Tôn giả Sariputta bước ra, cầm tay tỳ khưu Rahula đứng dậy. Khi bốn bàn tay vừa từ từ rời nhau, thì Rahula chợt biến mất, vô hình, vô ảnh. Chư vị thánh lậu tận có thắng trí, thì khuôn mặt an nhiên trầm lặng. Nhưng chư phàm tăng không có thắng trí, thì bàng hoàng ngơ ngác. Tôn giả Moggallana chợt nói lớn,
một bảo tháp lộng lẫy trang nghiêm huy hoàng tại cung trời 33. Đế Thích Thiên Chủ đã chuẩn bị đâu đó cho Rahula rồi. Rahula đã tịch tịnh vô dư rồi. Tâm hộ pháp của hai vị đại thí chủ.
Suốt nhiều ngày sau đó, vào mỗi buổi chiều, Đức Phật thuyết pháp đến cho hai hàng cư sĩ tại gia. Những khi cận sự nam nữ đến nhiều đợt khác nhau, thì tôn giả Sariputta hoặc Ananda thay Phật thuyết lại. Nữ cư sĩ Visakha, sau khi sinh một cậu con trai, ông đại triệu phú lấy tên mình là Migara, đặt tên cho cháu, như ông đã tự nhận là con của cô con dâu sau khi ông được sinh ra trong giáo pháp. Nhân dịp này, bà Trình xin Đức Phật được mời thỉnh chư tăng đặt bát tại tư gia mỗi ngày 500 vị. Cả cha chồng và chồng đều hoan hỷ. Ngoài ra, bà còn xin được thực hiện 8 thiện sự hy hữu. Dân y đến chư tăng an cư tại kỳ viên cho đến trọn đời. Đặt bát cho chư tỳ khưu từ phương xa đến Savatthi. Đặt bát cho chư tỳ khưu rời Savatthi. Dân vật thực đến những vị sư đau ốm, không đi khất thực được. Dân vật thực đến những vị sư, chăm sóc các vị sư đau ốm. Dân thuốc men cho chư tỳ khưu bị bệnh. Dân lúa mạch đến cho tỳ khưu tăng ni. Dân y tắm đến cho chư tỳ khưu ni. Được Đức Phật chấp thuận, từ đó bà và cả gia đình chồng dường như dành hết thời gian để phục vụ Tam Bảo. Vào mỗi buổi chiều, bà cho 10 gia nhân thân tín đến tịnh xá kỳ viên hỏi thăm bao nhiêu tăng khách đến, bao nhiêu tăng khách đi, bao nhiêu người bị bệnh, bao nhiêu vị chăm sóc bệnh, để kịp thời cúng dường vật thực thuốc men đầy đủ. Trưởng giả cấp cô độc thấy chư tăng ngày càng đông, tăng phòng tăng xá, cốc liêu rừng trong rừng ngoài đều chật chội, các tiện nghi sinh hoạt, những công trình vệ sinh cũng đã xuống cấp, nên ông xin Đức Phật được đại trùng tu. Được Đức Phật cho phép, sau đó, ngày nào ông cũng cùng với hàng trăm thầy thợ, vật liệu, xây dựng chỗ này, sửa sang chỗ khác. Ông còn xin Đức Phật đặt bát tại tư gia hàng ngày, cũng 500 vị, như bà Visakha vậy. Nói gương hai vị đại thí chủ, các gia chủ danh gia trong thành, nhà thì xin đặt bát 10 vị, nhà thì xin đặt bát 20 vị. Không mấy chốc, lan khắp cả kinh thành, hoàng hậu Malika và công nương Sumana, chị của đức vua Pasenadi, cũng phát tâm cúng dường lớn, đặt bát cả 1000 vị, 2000 vị vào những dịp thuận tiện. Trưởng giả cấp cô độc còn cho một số gia nhân thân tín vào mỗi chiều mang theo hoa, chiên đàn, đèn dầu để đến trang thiết đại giảng đường, sửa sang dọn dẹp hoặc thay mới những tấm trải, tọa cụ, thay gối, giường, coi sóc những công trình vệ sinh do chư sa di hoặc những người tạp dịch làm việc không xuể. Đức Phật thấy hai vị đại cư sĩ thuần thành, gương mẫu, tự nguyện chăm lo tất thảy mọi bổn phận trong ngoài chu đáo. Ngài mãn nguyện trong lòng, biết rõ đây là giai đoạn hưng thịnh của giáo pháp, mà đức chánh đẳng giác nào cũng phải có thời như vậy.